Pháp hội Bửu Lương Tụ. Phẩm thứ 44. Hán dịch Bắc Lương Sa Môn Thích Đạo Củng. Diệt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Tỳ Kheo. Phẩm thứ 2. Bây giờ Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp, được gọi là tỳ kheo vì là người hay phá phiền não, vì hay phá ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, nam tưởng, nữ tưởng, nên gọi là tỳ kheo vậy. Này Đại Ca Diếp, vì có tu giới, tu huệ nên gọi là tỳ kheo vậy. Lại vì lìa khủng úy, vì qua khỏi tam hữu tứ lưu vậy. Vì thấy lỗi họa của hữu và lưu vậy, vì lìa tất cả hữu và lưu vậy, vì ở an nơi đạo vô úy vậy, đây gọi là tỳ kheo. Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo tự biết chẳng thành tựu các pháp như vậy và các thiện pháp khác, lại lìa bỏ pháp ấy mà hành đạo khác, thì chẳng phải là đệ tử Phật, ta chẳng phải là thầy của họ. Này Đại Ca Diếp, có nhiều ác tỳ kheo phá hoại Phật pháp của ta, chứ chẳng phải 95 phái ngoại đạo phá hoại Phật pháp được. Dĩ như sư tử là chúa muôn thú, khi nó chết, tất cả hổ lang điểu thú không thể ăn thịt nó được, trong thay sư tử tự sanh các thứ trùng tự ăn thịt nó. Cũng vậy, trong Phật pháp ta sản xuất các ác tỳ kheo như vậy, họ tham lợi dưỡng, vì lòng tham nên chẳng dứt ác pháp, chẳng tu thiện pháp, chẳng lìa vọng ngữ. Các tỳ kheo này có thể làm hư hoại Phật pháp ta. Này Đại Ca Diếp, có bốn pháp thành tựu nên biết là ác tỳ kheo, đó là tham, sân, si và ngã mạn vậy. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là ngạo mạn tự cao, vô tàm, vô úy và chẳng gìn lỗi nơi miệng. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là tự điệu động, khinh khi người, tham cầu lợi dưỡng và làm nhiều điều phi pháp. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là có nhiều gian ngụy, huyễn hoặc người, làm nhiều tà mạn và nói nhiều ác ngôn. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là hiện thọ ơn người chẳng biết báo đáp, làm ơn nhỏ mong báo lớn, trước đã thọ ơn người mà chẳng ghi nhớ và xâm tổn thân hữu. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là thọ của tín thí làm tổn thất phước báo của người, chẳng khéo giữ giới, khinh giới đã thọ, chẳng trì luật vững chắc. Còn có bốn pháp thành tựu nên biết là ác tỳ kheo, đó là luận có ngã, luận có nhân, luận có chúng sanh và luận có thọ mạng. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là chẳng kính Phật, chẳng kính pháp, chẳng kính tăng và chẳng kính giới. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là nếu tăng hòa hiệp thì lòng chẳng vui, chẳng ưa ở một mình, ưa ở trong chúng, và khi nói chuyện thường luận thế tục. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là cầu lợi, cầu danh, cầu nhiều tri thức và chẳng an trụ thánh chủng. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là hệ thuộc nơi ma, bị ma làm hại, ngủ nghỉ nhiều và làm lành chẳng mừng. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là hủ bại trong Phật pháp, tâm nhiều xiểm khúc, bị phiền não hại và lìa sa môn quả. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là bị dâm dục thiêu đốt, bị sân khỏe thiêu đốt, bị ngu si thiêu đốt và bị tất cả phiền não thiêu đốt. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là đi nhiều vào xóm dâm chẳng biết tội lỗi, chẳng biết tri túc giàu học vấn nhiều, chẳng biết tri túc nơi vật cần dùng và thường có lòng bỏn sẻn chẳng hay bố thí. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là từ tối vào nơi tối, từ si vào nơi si, chẳng thấy thánh đế lòng nhiều nghi hoặc và bị sanh tử cột trói đóng cửa niết bàn. Còn có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là thân nhiều gian hành, khẩu nhiều gian hành, ý nhiều gian hành và nghi thức nhiều gian hành. Những gì là thân gian hành? An tường mà đi là thân gian hành, chẳng ngó hai bên là thân gian hành. Nếu ngó hai bên chẳng quá một tầm là thân gian hành. Tà mạn mặc y là thân gian hành. Xỉm khúc đi nơi không nhàn mà chẳng cầu pháp hành không nhàn. Xỉm khúc khất thực mà chẳng quán tướng khất thực. Xỉm khúc mặc y phấn tảo mà chẳng biết là gì tàm quý. Xỉm khúc đi nơi núi rừng dưới cây mà chẳng biết phân biệt thập nhị duyên hành. Xỉm khúc uống thuốc cũ bỏ mà chẳng cầu pháp dược cam lộ. Đây gọi là thân nhiều gian hành. Những gì gọi là khẩu nhiều gian hành, như nói rằng họ biết tôi, họ thỉnh tôi, như sở cầu tôi đã được, tôi chẳng cầu lợi dưỡng mà họ đưa đến cho tôi. Đồ cúng dường tế diệu tôi đều được, nhiều lợi dưỡng tôi đều được. Tôi thường hành thiện pháp đáng thọ cúng dường. Tôi vấn đáp giỏi, tôi hay thuận hay nghịch pháp tướng. Với tất cả pháp tôi hiểu nghĩa và phi nghĩa. Nếu họ hỏi tôi như vậy, tôi có thể đáp như vậy. Tôi đáp rồi chế phục họ khiến họ nín lặng. Tôi nói như vậy rồi có thể khiến đại chúng vui đẹp, cũng khiến mọi người khen thiện tai, khiến đại chúng ấy thỉnh tôi cúng dường. Cúng dường rồi còn khiến thí chủ thỉnh tôi nhiều lần. Này Đại Ca Diếp, nếu người chẳng điều phục khẩu mà có nói ra điều gì, tất cả lời nói đều chẳng phải chánh ngôn, là khẩu nhiều gian hành. Những gì là ý nhiều gian hành? Lòng luôn nghĩ tưởng tham cầu lợi dưỡng y bát ẩm thực ngọa cụ y dược, mà miệng nói tôi chẳng cần tất cả lợi dưỡng. Lòng thì cầu nhiều mà dối nói tri túc, đây gọi là ý nhiều gian hành. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: lòng cầu lợi dưỡng, miệng nói tri túc, tà mạn cầu lợi, thường không vui sướng. Lòng họ nhiều gian, khi dối mọi người, tâm mà như vậy đều chẳng thanh tịnh. Chư thiên long thần, người có thiên nhãn, chư Phật Bồ Tát đều thấy biết rõ. Này Đại Ca Diếp, ác tỳ kheo như vậy rời lìa thiện pháp nghi thức mà làm hạnh tà mạn, phải đọa ba ác đạo. Pháp hội Bửu Lương Tụ, phẩm thứ 44. Hán dịch: Bắc Lương Sa Môn Thích Đạo Cũng, Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Chiên Đà La Sa Môn, phẩm thứ 3. Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp: Thế nào là Chiên Đà La Sa Môn? Này Đại Ca Diếp, ví như người Chiên Đà La không có tâm từ bi nhìn các chúng sanh, họ thường ở trong gò mã tìm tử thi. Họ được thấy tử thi thì lòng họ rất vui mừng. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La thường không có từ tâm. Họ đến nhà thí chủ hành tâm bất thiện, cầu các lợi dưỡng. Cầu được rồi, sanh lòng quý trọng. Thọ lợi dưỡng nơi nhà thí chủ rồi, họ chẳng dạy thí chủ về Phật Pháp giới luật. Họ vì lợi dưỡng mà thân cận tại gia, chứ chẳng vì Phật Pháp. Họ cũng không có từ tâm thường cầu lợi dưỡng. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Dĩ như Chiên Đà La bị mọi người bỏ rời, những hàng quốc dương đại thần trưởng giả sát lợi bà La Môn, các thứ dân cho đến kẻ hạ tiện đều xa rời họ, chẳng muốn cùng làm tri thức với họ. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La bị tất cả người trì giới có đức đáng kính tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chư thiên, long, dạ xoa, càng thác bà xa rời, vì biết họ phá giới làm ác vậy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Dĩ như Chiên Đà La có những đồ vật dụng như y phục ẩm thực đều chẳng phải là vật mà người tốt ưa thích cũng chẳng thọ dùng. Cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La nếu có y bát vật dụng đều là do phá giới phi pháp thân khẩu ý nghiệp xiểm khúc mà được. Các vật dụng ấy chẳng được Sa Môn Bà La Môn trì giới ưa thích cũng chẳng thọ dùng, thường sanh lòng thương xót đối với kẻ ấy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La lòng thẹn thùng cầm chén bát xin ăn nơi người, cũng vậy, Sa Môn Chiên Đà La lòng luôn thẹn thùng khi vào nhà người hoặc đến trong chúng. Họ cũng thẹn thùng khi đến chỗ Phật. Họ thẹn thùng lễ tháp Như Lai, đến lui cúi ngửa, đi đứng, ngồi nằm, họ đều thẹn thùng vì họ che đậy ác pháp vậy. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói chỗ đến của người Chiên Đà La chẳng đến chỗ lành, vì họ tự hành ác pháp vậy. Cũng thế, Sa Môn Chiên Đà La chỗ đi đến cũng chẳng đến thiện đạo, vì họ làm nhiều nghiệp ác không ngăn pháp ác đạo vậy. Đây gọi là Sa Môn Chiên Đà La. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Bại Hoại? Ví như rượu tốt được cất lấy hết khí vị thơm ngon, còn lại cặn bã bị người chê bỏ. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại rời lìa pháp vị lấy cảnh phiền não. Họ bỏ hương trì giới mà ngửi mùi hôi phiền não. Họ đến chỗ nào đều chẳng thể tự lợi, cũng chẳng lợi cho người. Đây gọi là Sa Môn Bại Hoại. Ví như thực phẩm được ăn biến thành phẫn uế hôi thối bất tịnh bị người chán lìa. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại thân khẩu ý nghiệp chẳng thanh tịnh nhơ uế cũng như vậy. Ví như hột giống hư gieo vào đất trọn chẳng mọc mầm kết trái. Cũng vậy, Sa Môn Bại Hoại dầu ở trong Phật pháp mà chẳng sanh thiện căn chẳng được quả Sa Môn. Này Đại Ca Diếp, thế nào là trấp Sa Môn? Ví như cái trấp sơn vẽ do thợ khéo làm thành, trong ấy đựng các thứ bất tịnh hôi thối. Cũng vậy, trấp Sa Môn ngoài hiện thành tựu tợ hạnh Sa Môn mà nội tâm nhiều thứ cấu uế hành những nghiệp ác. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Câu Lan Trà? Ví như hoa câu lan trà màu sắc sáng đẹp, cứng như gỗ đá, có mùi hôi thối như trát phẩn. Người có trí nếu thấy hoa này thì chẳng gần, chẳng chạm đến mà tránh đi xa. Kẻ ngu chẳng biết lợi hại, họ thấy hoa ấy liền đến gần để ngửi. Cũng vậy, Sa Môn Câu Lan Trà hiện tợ hạnh Sa Môn mà có thô bạo ngạo mạn, tự cao ác bất tịnh, họ lại phá giới, phá chánh kiến. Người trí chẳng thân cận lễ kính họ, vì họ là ác nhân nên người trí lánh xa. Có kẻ ngu si như trẻ nít thân cận lễ kính họ, tin lời họ nói. Đây gọi là Sa Môn Câu Lan Trà. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Cầu Lợi? Ví như có người xỉm khúc, tâm thường bõn xẻn, bị tham che lấp. Nếu thấy tài vật người thì hy vọng muốn được, chứa dao bén gãy cứng, không lòng hổ thẹn, không lòng thương xót, thường có lòng tổn hại. Lúc đi trong núi trầm tụ lạc, có tâm nguyện đối với tài vật người, mong cầu muốn được, thường ẩn núp chẳng cho người thấy. Cũng vậy, Sa Môn Cầu Lợi, lòng thường bõn xẻn, bị tham che lấp. Nơi lợi dưỡng đã được, lòng không biết đủ, nơi tài vật người hy vọng muốn được, khi đến thành ấp tụ lạc thì vì lợi dưỡng chẳng vì thiện pháp, che giấu tội ác, cho rằng các tỳ kheo tốt biết tôi phá giới, đã biết tất lúc thuyết giới hoặc có thể đuổi tôi ra. Người này ở nơi tỳ kheo tốt chỉ sanh lòng e sợ, thường vua nịnh hiện làm nghi thức. Chư thiên long quỷ thần có thiên nhãn thấy biết tỳ kheo này đến là tặc đến, đi là tặc đi, ngồi là tặc ngồi, nằm là tặc nằm, dậy là tặc dậy, lấy y là tặc lấy y, mặc y là tặc mặc y. Vào tụ lạc là tặc vào tụ lạc, xuất tụ lạc là tặc xuất, ăn là tặc ăn, uống là tặc uống, cạo tóc là tặc cạo tóc. Người ngu si ấy đến đi cử động đều bị chư thiên long quỷ thần thấy biết, liền quở mắng kẻ ác này chính là kẻ làm hoại diệt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sa Môn Cầu Lợi này xuất gia trong Phật pháp chẳng sanh được một niệm tịch diệt ly dục, huống là được quả Sa Môn. Đây gọi là Sa Môn Cầu Lợi. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa Môn Cỏ Dại? Ví như trong ruộng lúa mọc cỏ dại, giống cây lúa khó phân biệt được. Nông phu cho là lúa tốt, đến khi trổ bông mới biết chẳng phải là lúa. Cũng vậy, Sa Môn Cỏ Dại ở trong đại chúng giống như người trì giới có đức hạnh. Thí chủ thấy cho là Sa Môn, mà kẻ si này chẳng phải Sa Môn tự nói là Sa Môn, chẳng phải phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh. Từ trước đã bại hoại rời trì giới, cũng chẳng vào số tăng chúng. Trong Phật pháp không có trí huệ, mạng sẽ đọa ác đạo như cỏ dại ở trong ruộng lúa. Bấy giờ chư thiên long thần có thiên nhãn thấy kẻ si ấy đọa địa ngục, họ bảo nhau rằng: đây là người ngu si, trước kia tợ sa môn mà hành pháp bất thiện, nay sẽ đọa trong đại địa ngục. Từ nay về sau, trọn không có được đức hạnh sa môn và quả sa môn như cỏ dại ở trong ruộng lúa. Đây gọi là sa môn cỏ dại. Này Đại Ca Diếp, thế nào là bồ sanh sa môn? Ví như cỏ lác mọc trong ruộng lúa, vì nó chẳng chín nên gọi là bồ sanh. Vì nó không có hột bị gió thổi bay, nó không có sức cứng nặng, tợ lúa mà chẳng phải lúa. Cũng vậy, bồ sanh sa môn, thân hình tợ sa môn mà không người dạy bảo, không có đức lực bị ma phong thổi bay. Họ cũng không sức huyết khí trì giới, lìa đa văn tổn thất định lực, cũng xa trí huệ, chẳng thể phá hoại giặc phiền não. Người như vậy, yếu kém không có sức lực, bị hệ thuộc nơi ma, bị ma nó câu chìm trong tất cả phiền não, bị ma phong thổi bay như bồ sanh trong ruộng lúa. Này Đại Ca Diếp, hột cỏ lác không dùng làm giống lúa được, không mọc mầm lúa được, cũng vậy, ở trong Phật Pháp, bồ sanh sa môn không có chủng tử đạo, trong Pháp Hiền Thánh không được giải thoát. Bồ sanh sa môn là tỳ kheo phá giới làm ác, đây gọi là bồ sanh sa môn. Lại này Đại Ca Diếp, thế nào là hình tợ sa môn? Ví như có thợ khéo dùng vàng mạ lên đồng màu sắc tợ vàng mà giá trị chẳng đồng với vàng, lúc chà mài mới biết chẳng phải vàng. Cũng vậy, người hình tợ sa môn ưa tự nghiêm sức, thường tắm rửa đắp y tề chỉnh, nghi thức sa môn tất cả đều đủ, đến đi cúi ngước thường đúng nghi thức. Nhưng người này thường bị tham sân si làm hại, cũng bị lợi dưỡng cung kính tán thán làm hại, cũng bị ngã mạn tăng thượng mạn tất cả phiền não làm hại. Dầu được người quý trọng mà y không trọng pháp, thường xuyên trang nghiêm thân mà chỉ cầu ẩm thực, chẳng cầu thánh pháp, chẳng lo sợ đời sau, thấy sự tôn trọng hiện tại chẳng phải tương lai tôn trọng, chỉ lo mập béo thêm dựa nơi lợi dưỡng chẳng phải dựa nơi pháp. Nhiều thứ hệ phược siêng tạo gia nghiệp thuận lòng người tại gia, cũng tùy theo sở thọ của họ. Lúc khổ thọ khổ, lúc vui thọ vui, bị ghét thương làm hại. Nơi pháp sa môn, họ không có lòng muốn thiệt hành rời các nghi thức, tất cả sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ, súc sanh. Người này không có thiệt nghĩa sa môn, không có thiệt danh sa môn, chẳng đồng với sa môn, đây gọi là hình tợ sa môn. Này Đại Ca Diếp, thế nào là mất huyết khí sa môn? Ví như có nam tử hay nữ nhân, hoặc đồng nam hay đồng nữ bị phi nhân ăn mất huyết khí. Người này gầy yếu xanh xao vì bị mất huyết khí. Các thứ thuốc men, chú thuật và dao gậy chẳng chữa trị được, tất phải chết. Cũng vậy, sa môn không có huyết khí giới định huệ giải thoát tri kiến và huyết khí từ bi hỷ xả. Cũng không có huyết khí bố thí điều phục hộ thân khẩu ý nghiệp. Cũng không có huyết khí an trụ tứ thánh chủng. Không có huyết khí nghi thức sa môn. Không có huyết khí tịnh thanh thân khẩu ý. Đây gọi là sa môn mất huyết khí. Sa môn mất huyết khí này, dầu thọ pháp dược Như Lai mà chẳng dùng pháp dược để tự độ. Như là nếu khởi dâm dục phải quán bất tịnh, nếu sanh sân hận phải hành từ tâm, nếu khởi ngu si nên quán thập nhị nhân duyên, với các phiền não nên chánh tư duy, rời lìa lòng ưa thích chúng đông, xả bỏ sở hữu, ba sự xuất gia phải nên mến gìn. Một là trì giới thanh tịnh, hai là điều phục tâm mình, và ba là nhập định chẳng loạn. Các pháp dược như vậy được Như Lai tuyên nói, được Như Lai cho phép uống. Người này dầu thọ pháp dược ấy mà chẳng dùng tự độ. Lại còn những pháp xuất thế như là không quán, vô tướng quán, vô tác quán, tỏ ấm giới nhập, biết bốn thánh đế và 12 nhân duyên. Các pháp dược như vậy cũng chẳng được người ấy dùng tự độ. Sa môn này hôi thối bất tịnh vì phá giới, vì bạc đức vậy, sẽ sanh chỗ tột thấp vì kiêu mạn vậy. Nơi thân ấy chết tất chẳng sanh nơi nào khác, mà quyết sẽ đọa đại địa ngục, như người mất huyết khí quyết rồi sẽ chết. Đây gọi là sa môn mất huyết khí. Lúc Đức Phật tuyên nói như vậy rồi, có 500 tỳ kheo xả giới huần tục. Các tỳ kheo khác quở rằng, ở trong Phật Pháp nếu chư Đại Đức bỏ mà huần tục là phi thiện, là phi pháp. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các ông chớ nói như vậy. Tại sao? Vì làm như vậy gọi là thuận pháp. Nếu tỳ kheo chẳng muốn thọ của tín thí mà thối lui quần tục thì gọi là thuận pháp. Các tỳ kheo kia vì tâm tính giải nhiều nên sanh lòng hối lỗi. Họ nghe lời dạy trên kia rồi tự suy nghĩ: Chúng ta hoặc có thể hành bất tịnh hạnh mà thọ của tín thí, chúng ta phải sanh lòng hối lỗi thối lui mà quần tục. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói chư tỳ kheo thối lui quần tục ấy sau khi mạng chung sanh trời Đâu Suất, chỗ của Di Lặc Bồ Tát. Thời kỳ Di Lặc Như Lai xuất thế, chư tỳ kheo ấy sẽ ở trong pháp hội đầu tiên.